Tuổi tôi đã cao, nói với quý vị, sống ở đời không lâu nữa, tôi sớm đã muốn đi rồi. Quý vị không trân quý lời nói, sau này không còn ai nói cho quý vị nữa.
Do vậy tôi bảo mọi người, vì tuổi tác của họ kể ra cũng chưa cao. Nói chung cũng gần 50 tuổi rồi. Vẫn còn được hay sao? Tôi thấy các đồng học trong Tịnh Tông học viện chúng ta nói chung vẫn chưa đến 55 tuổi, vẫn còn kịp chán. Nếu đến 65 tuổi mà chẳng có thành tựu gì thì thôi rồi.
Việc sống chết luân hồi rất lớn lao, phải tự mình gắng sức mới được. Nếu một niệm sai lầm để luống qua thì nhiều kiếp chịu khổ, có ai thay thế cho mình? Nên suy nghĩ kỹ, nên suy nghĩ kỹ. Việc sống chết luân hồi rất lớn lao, phải tự mình gắng sức mới được. Nếu một niệm sai lầm để luống qua thì nhiều kiếp chịu khổ, có ai thay thế cho mình? Nên suy nghĩ kỹ, nên suy nghĩ kỹ. Việc sống chết luân hồi rất lớn lao, phải tự mình gắng sức mới được. Nếu một niệm sai lầm để luống qua thì nhiều kiếp chịu khổ, có ai thay thế cho mình? Nên suy nghĩ kỹ, nên suy nghĩ kỹ.
Cổ nhân nói, không thấy quan tài, không biết rơi lệ. Con người hiện nay thấy quan tài rồi cũng chưa biết rơi lệ, không sợ chết, không sợ luân hồi. Đồng tu chúng ta thường đi trợ niệm cho người khác, nhìn thấy tình cảnh đau đớn của người sắp chết, thường có sự cảnh giác và tự nhủ: lần này về nhà mình nhất định phải niệm Phật cho tốt, buông xả hết mọi thứ duyên. Thế rồi chỉ qua vài ngày sau, tánh nào vẫn hoàn tật đó. Trước đây lăng xăng với những việc không cần thiết như thế nào thì vẫn cứ lăng xăng như thế ấy. Kết quả sau khi chết phải luân hồi ra sao thì vẫn phải chịu luân hồi như thế đó. Cổ nhân nói, không thấy quan tài, không biết rơi lệ. Con người hiện nay thấy quan tài rồi cũng chưa biết rơi lệ, không sợ chết, không sợ luân hồi. Đồng tu chúng ta thường đi trợ niệm cho người khác, nhìn thấy tình cảnh đau đớn của người sắp chết, thường có sự cảnh giác và tự nhủ: lần này về nhà mình nhất định phải niệm Phật cho tốt, buông xả hết mọi thứ duyên. Thế rồi chỉ qua vài ngày sau, tánh nào vẫn hoàn tật đó. Trước đây lăng xăng với những việc không cần thiết như thế nào thì vẫn cứ lăng xăng như thế ấy. Kết quả sau khi chết phải luân hồi ra sao thì vẫn phải chịu luân hồi như thế đó. Hiện tượng phổ biến: công phu niệm Phật không đắc lực. Niệm Phật đã 10 năm, 20 năm, công phu không đắc lực, không hy vọng được giảng sanh Tây Phương. Nguyên nhân gì? Khi đã Phật thất, vừa khởi đầu, hình như niệm Phật rất khá, rất tinh tấn, nhưng sau đó dần dần cảm thấy khô khan vô vị, không muốn niệm nữa, niệm không được. Nguyên nhân gì? Nhập thất niệm Phật vừa bắt đầu, 3 giờ sáng đã thức dậy niệm Phật, qua vài ngày sau 5 giờ mới thức giấc, qua một giai đoạn thì đến 8 giờ mới chịu thức, sau cùng ngủ thẳng một giấc, không canh giờ thức dậy nữa. Các vị chớ nên cười, nếu là bạn, có thể bạn cũng bị tình trạng này. Đây là trạng thái của đại đa số người. Niệm Phật nếu không vọng tưởng thì là hôn trầm, buồn ngủ. Rõ ràng biết pháp môn tịnh độ thù thắng, biết công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn, thế nhưng câu Phật hiệu càng niệm càng vô vị, càng thiếu động lực, đến sau cùng thậm chí bỏ luôn không niệm nữa. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân căn bản: tâm sanh tử không tha thiết, những vấn đề kể trên, chúng ta có thể truy tìm nguyên nhân qua những trứ tác từ nhiều đời tổ sư đại đức. Kết quả tìm ra đáp án là tâm sanh tử không tha thiết. Đây là vấn đề nghiêm trọng, to lớn, đang tồn tại một cách phổ biến ở trước mắt chúng ta. Cho nên niệm Phật nhiều năm, thậm chí cả đời, công phu cũng không đắc lực, không có hy vọng giảng sanh. Bây giờ chúng ta khoan nói đến giảng sanh không có hy vọng, ngay đến việc không bị đọa xuống tam ác đạo cũng không dám tin chắc. Đúng vậy không? Nếu không thật gì sanh tử mà phát tâm, tất cả những khai thị đều là hí luận. Người không có tâm tha thiết với việc sanh tử, dù nói nhiều với họ cũng bằng thừa, là phế thoại. Ngược lại với người thật sự có tâm sanh tử tha thiết, không cần khai thị, tự nhiên họ cũng tranh thủ từng phút từng giây niệm câu A-di-đà Phật, ngày đêm không gián đoạn, như lão hòa thượng Hải Hiền vậy.
Hôm nay có một đồng học có để lại lời nhắn cho tôi. Họ nghe nói trong nước có một vị cư sĩ tự xưng là người nghe lão pháp sư giảng kinh. Trong và ngoài nước có rất nhiều người nghe tôi giảng kinh, đều nghe ở đài truyền hình vệ tinh hoặc nghe trên mạng. Có rất nhiều thính chúng. Người này họ giúp người khác trợ niệm. Đầu tiên họ dùng thời gian 3 tiếng đồng hồ kêu gọi những quỷ thần có duyên với người chết cho triệu hồi quỷ thần lên, sau đó tiến hành trợ niệm. Người đó làm như thế đã được mấy năm rồi, nghe đâu còn cho xuất bản sách nữa. Đó không phải do tôi nói, tôi trước giờ chưa hề dạy mọi người làm như vậy. Như Hải Hiền lão hòa thượng có dạy, vãng sanh là việc của riêng mình, tự mình nhất định phải nắm chắc. Tự tại vãng sanh, đây mới chắc ăn. Trợ niệm không chắc ăn, không đáng tin. Cho nên có người nói với ngài, vì là chỗ bạn bè thân quen nên bảo, khi nào sư vãng sanh chúng con giúp sư trợ niệm, ngài hoàn toàn cử tiệc. Ngài nói tôi không cần, tôi vãng sanh tôi có thể tự mình niệm Phật, tôi không cần người khác trợ niệm. Trợ niệm không chắc ăn. Câu nói này rất có ý nghĩa. Trợ niệm không chắc ăn, nhất định phải chính mình nắm chắc. Chúng ta phải học theo Hải Hiền lão hòa thượng, phải thật sự nắm chắc trong tay, nắm chắc phần vãng sanh có được từ đâu vậy. Nắm chắc hoàn toàn nhờ vào buông xả. Bạn buông xả triệt để đối với cái thế giới này, không để trong tâm bất kỳ chuyện gì, bạn liền có thể tự tại vãng sanh. Nếu như vẫn còn vướng bận, có một việc vẫn không thể buông bỏ, rất có khả năng chuyện đó sẽ lôi bạn trở về lại sáu nẻo luân hồi. Đời này của bạn đi không đổi rồi, cho nên nhất định phải triệt để buông bỏ, đặc là tình thân. Tài sắc danh thực, thất tình ngũ dục, phải buông bỏ sạch sẽ, không sót thứ gì, không thể có mảy may lưu luyến nào. Trong tâm chỉ có mỗi A-di-đà Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật ra không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Người như vậy vãng sanh nhất định thành tựu, không có vấn đề gì. Người như vậy sanh trí huệ, không sanh phiền não.
Năm 1995, đó là chuyện về 17 năm trước, tôi đi cùng với mẹ đến Thượng Hải tham dự tinh tấn Phật Pháp. Buổi sáng 3 giờ thức giấc, bắt đầu công khóa sáng. Mỗi ngày niệm Phật 9 cây nhang, mỗi một cây nhang là 1 giờ 30 phút. Lúc đó tôi cảm thấy thật tinh tấn. Người hướng dẫn chúng tôi tu học là một vị lão cư sĩ đã hơn 70 tuổi. Tôi rất bội phục vị lão cư sĩ này. Vì sao vậy? Ông ấy tinh thông kinh giáo và còn có thể giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng quyển do Ngài Hạ Liên Cư hội tập. Ông ấy đặc biệt sắc tấn và thúc đẩy chúng tôi tu niệm Phật. Thế mà sau cùng, khi lâm chung, tướng không được tốt. Tôi đoán là có thể không thể vãng sanh. Trước lâm chung, thường hay sanh phiền não, thường gây gổ với người vợ. Khi lâm chung, lại không có tính tâm vãng sanh. Vì sao một vị lão cư sĩ niệm Phật suốt cả đời, đến sau cùng lại vãng sanh không được? Bây giờ xuyên qua 20 năm học tập kinh giáo, nhất là thâm nhập vào Tịnh Độ Đại Kinh, dần dần tôi mới hiểu. Nguyên do là không phát Bồ Đề Tâm, hoặc giả có phát nhưng không kiên cố, dễ dàng quên mất, nên đến sau cùng không được gì cả. Cho nên, đối với Tịnh Độ Đại Kinh mà Sư Phụ đã giảng, chúng ta phải đặc biệt lưu ý về việc phát Bồ Đề Tâm. Quý vị đây có thể nhiều người làm rất tốt về mặt nhất hướng chuyên niệm. Niệm Phật cũng vô cùng đáng khen. Các công khóa đều đặn, mỗi ngày dũng mãnh tinh tấn. Một ngày lạy Phật bao nhiêu lạy, niệm Phật bao nhiêu vạn tiếng. Nhất hướng chuyên niệm này thực hiện rất là tốt. Thế nhưng, thường hay sơ sót phát tâm Bồ Đề. Việc này mới là phiền.
Tại sao vẫn chưa ra khỏi luân hồi lục đạo? Đến cửa ải cuối cùng, họ vẫn là chưa buông bỏ được. Vấn đề này nói thì rất dễ, nhưng thật sự làm rất khó. Quý vị xem người niệm Phật. Bình thường niệm Phật rất tốt, dẫn chúng niệm Phật. Khi mới xuất gia, tôi có gặp một người. Tôi xuất gia ở chùa Lâm Tế. Chùa Lâm Tế có hội niệm Phật. Hội trưởng họ Lâm là cư sĩ Lâm, người Phúc Châu. Ông tu tập rất tốt, lớn tuổi hơn tôi, hơn mười mấy 20 tuổi. Làm cư sĩ đã lâu, tu hành từ sớm, làm hội trưởng hội niệm Phật. Cùng tu với nhau mỗi tuần, ông làm duy na, rất giỏi phép tắc. Nhưng khi mất lại sợ chết. Những người đồng tu niệm Phật để ông vãng sanh, ông yêu cầu những người đồng tu không nên niệm Phật A-di-đà, mà niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm, mong Bồ-Tát Quán Thế Âm gia hộ ông. Bạn thấy đến cuối cùng không cần đến Phật A-di-đà nữa, cần Bồ-Tát Quán Thế Âm. Bồ-Tát Quán Thế Âm cũng không gia hộ ông mất, không biết sinh vào cõi nào. Chắc chắn không thể vãng sanh. Ông hiểu đạo lý tịnh độ. Ông cũng thường giảng khai thị cho người khác, khuyên người khác, nhưng đến cuối đời không thể vượt qua cửa ải đó. Quý vị thấy vấn đề này không đơn giản. Chúng ta thử nghĩ, đến cuối đời, liệu chúng ta có đi lên vết xe đổ của ông không? Ai dám chắc? Nếu ông sống có thể hỏi. Ông luôn cảm thấy mình là người đã nắm chắc, mình tu hành tốt hơn người khác. Đây là một thí dụ chúng ta tận mắt nhìn thấy. Bởi thế mà muốn vãng sinh tịnh độ, không phải đến lúc gần mất mới buông bỏ. Khi gần mất sợ không buông được, buông bỏ ngay bây giờ. Đừng chấp trước ngay giờ phút này, thì bạn mới nắm chắc. Tất cả tùy duyên, người khác muốn thế nào cứ tùy thuận họ. Thế mới hay, buông bỏ triệt để. Tại sao? Nó đang thử sức ta. Tôi đang muốn về cực lạc. Tôi không lưu luyến gì trên thế gian này. Còn gì không buông bỏ đâu. Còn một chút không buông bỏ, đó là tình chấp. Đấy chính là rắc rối của ta. Tất cả đều tùy duyên, gì cũng được. Trong sinh hoạt đời thường phải rèn luyện những gì? Vô ngã, không tự tư tự lợi. Đừng có tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia, như thế là không được. Những thứ đó là rắc rối của ta khi gần mất. Dứt khoát không được coi thường. Tại sao? Tập khí từ vô thủy đến giờ. Ông luôn cảm thấy mình là người đã nắm chắc, mình tu hành tốt hơn người khác. Ông luôn cảm thấy mình là người đã nắm chắc, mình tu hành tốt hơn người khác. Bởi thế, Kinh Di Đà nói, vãng sinh thế giới cực lạc, hoặc một ngày. Một ngày làm được không? Được. Tại sao chúng ta ngần ấy năm niệm mà vẫn không được? Do không có tin, không có nguyện. Mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng, niệm cả đời cũng không thể vãng sinh. Niềm tin không kiên định, không phải chân tín, không phải chân nguyện. Chân nguyện là không thay lòng đổi dạ. Cứ một hướng ấy, một mục tiêu ấy, không có suy nghĩ nào khác. Đấy mới gọi là chân tín, chân nguyện. Vẫn còn nhiều vọng niệm, vọng tưởng. Đấy không phải. Đấy chỉ là kết pháp duyên với Phật A-di-đà, với thế giới cực lạc. Cả đời đi không được. Không giống với người thật sự muốn đi.
Bản thân biết trước giờ đi, hiểu được ngày nào đi. Hình như liên hệ với Phật A-di-đà rất tốt. Lúc nào ngày đến tiếp đón, lúc đó tôi đi. Không nói cho người khác. Vì sao vậy? Nói cho người khác sẽ hướng theo hướng khác, sẽ chướng ngại quý vị. Chúng tôi nhìn thấy đến mấy người kiểu này, không nói cho người khác. Sau khi đi rồi, người ta mới phát hiện, đứng mà đi, ngồi mà đi, tướng lành hiếm có. Trợ niệm gặp phải những oan gia trái chủ, lúc trợ niệm còn đi khắp nơi rờ rờ xem người chỗ nào nóng, chỗ nào không nóng. Đó là điều phiền phức, làm cho quý vị sanh phiền não. Nếu như lúc này sanh phiền não thì phiền phức lớn rồi, lập tức đi vào ba đường ác. Trợ niệm đó không phải là trợ niệm quý vị đến thế giới cực lạc, mà là giúp quý vị đến ba đường ác. Những đạo lý này đều phải hiểu được. Phương pháp an toàn nhất, phương pháp tin cậy nhất là dựa vào bản thân, không nên dựa vào người khác. Bí quyết chính là buông bỏ. Thật sự buông bỏ rồi, thật sự không quản nữa. Có người quản, chúng ta phải cảm ơn họ. Không nên quản gì nữa. Chúng tôi lúc còn trẻ, cũng 40-50 tuổi rồi, thỉnh giáo một vị lão hòa thượng tu hành, nghe nói cũng rất tốt. Tôi thỉnh giáo với ngài, lão hòa thượng, ngài tu pháp môn Tịnh Độ, ngài có tin tức gì về vãng sanh không, có chắc chắn gì không? Ngài lắc đầu. Chúng tôi cảm thấy đã rất tốt rồi. Lão hòa thượng nói lời chân thật. Vì sao vậy? Chưa triệt để buông bỏ. Xây dựng đạo tràng là vì sao? Chùa của người khác xây lớn hơn chùa tôi, trang nghiêm hơn chùa tôi. Tôi không bằng họ dường như mất mặt lắm. Đây là gì? Thể diện chưa buông bỏ. Tôn nghiêm chưa buông bỏ. Đây là đại chướng ngại. Cho nên đến với thế giới cực lạc, chưa liên thông được.
Khoảng hơn 50 năm trước, tôi xuất gia ở chùa Lâm Tế. Chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật. Ông ta là phó hội trưởng. Một tuần lễ, họ tổ chức niệm Phật ở chùa Lâm Tế một lần. Ông ta làm duy na, dẫn chúng rất tốt, rất kiên thành. Thế nhưng khi lâm mạng chung, tướng của ông ta rất khó coi. Ông ta sợ chết. Lúc đó ông bảo người nhà không được niệm Phật A Di Đà mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông ta còn muốn được sống, cho nên người này không vãng sanh được. Thật đáng tiếc. Quý vị xem, phó hội trưởng của hội niệm Phật đến lúc đó mà còn tham sống sợ chết. Mỗi tuần dẫn chúng niệm Phật. Bản thân ông ta cũng niệm. Vậy mà không thể nuôi dưỡng được tập khí niệm Phật. Vì thế khi lâm mạng chung không thể làm chủ. Bao nhiêu người đều cảm thấy tiếc cho ông ta.
Trong tâm còn tham luyến ngũ dục lục trần, còn tham luyện thế gian này. Cầu sanh như vậy, đợi đến năm lượng. Quý vị xem, cầm tin 12 con giáp, có con lừa không? Đến 5 con lừa quý vị mới thành tượng. Không có 5 con lừa. Đây là lời cổ nhân thường nói, nghĩa là chắc chắn quý vị không thể thành tượng. Cho nên nhất định phải thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, phải triệt để buông bỏ mọi trần duyên, không còn mảy may tham luyến nào.
Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều người nhập thức, nhập được 2-3 tháng thì âm thầm trốn ra. Đó là vì sao vậy? Vì họ chịu không nổi. Ở trong thất không có ai nói chuyện với họ, cho nên không có tính tâm kiên cố thì không dễ đâu.
Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, dùng tâm tín nguyện, thâm tín thiết nguyện, nguyện vọng khẩn thiết, nhất hướng chuyên niệm, chỉ một phương hướng, chỉ một mục tiêu. Chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thị giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta hy vọng đến thế giới cực lạc, thân cận Phật A-di-đà. Vậy là đúng rồi. Nếu như không phải thật gì sanh tử, phát Bồ Đề tâm, không có thâm tín nguyện, dù có nhất hướng chuyên niệm cũng không thể giảng sanh. Cho nên chân tín, chân nguyện là điều kiện đầu tiên bắt buộc phải có để giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như khinh mạng, tính tâm phù phiếm, chí nguyện trì hoãn, miệng nói tịnh nghiệp, tâm luyến duyên trần, bốn chữ này vô cùng quan trọng. Trong tâm còn tham luyến ngũ dục lục trần, còn tham luyến thế gian này, cầu sanh như vậy đợi đến năm lượng. Quý vị xem cầm tin 12 con giáp, có con lừa không? Đến năm con lừa quý vị mới thành tựu. Không có năm con lừa. Đây là lời cổ nhân thường nói, nghĩa là chắc chắn quý vị không thể thành tựu. Cho nên nhất định phải thật gì sanh tử, phát tâm Bồ Đề, phải triệt để buông bỏ mọi trần duyên, không còn mảy may tham luyến nào.
Tam đồ là tam ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đây là kịch khổ. Kịch là vô cùng kịch liệt đau khổ. Địa ngục chúng ta vẫn chưa đi xem qua, thật là đáng sợ. Có một câu chuyện, có một vị A-la-hán, vị tỳ kheo, ngài dạy bảo đệ tử: các con nếu như không chăm chỉ tu hành, tương lai đi vào địa ngục thì rất là khủng khiếp. Giống như tiết Thanh Minh hôm kia mưa rất to, sau khi mưa thì cây cối được thấm nước. Vị A-la-hán gọi đệ tử đi gom những cái cây bị gãy đổ lại, trở thành một đống gỗ lớn, đã bị thấm nước mưa. Sau đó gọi đệ tử lại châm lửa đốt. Mấy vị đệ tử nói: làm sao mà có thể đốt được, củi bị thấm nước rồi. Thế là vị A-la-hán liền dùng thần thông lấy ngọn lửa từ trong địa ngục, mang lửa này đặt vào trong đống củi đó. Vừa đặt vào thì đống củi lập tức biến thành tro bụi. Đống củi thấm nước đó chỉ trong phút chốc hóa thành tro bụi. Mấy vị đệ tử nhìn thấy liền sững sờ. Lửa địa ngục chẳng phải là lửa của nhân gian, thật là đáng sợ, là kịch khổ. Thật ra chúng ta ai ai cũng đã gặp địa ngục rồi. Hơn nữa thời gian ở địa ngục là dài nhất. Tại vì sao nói như vậy? Bởi vì phiền não nặng nên không ra khỏi lục đạo, địa ngục thì khó tránh khỏi. Cho nên Phật Thế Tôn khuyên chúng ta hết lòng khuyên bảo nhất định phải ra khỏi lục đạo, nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Nếu không thì tương lai luân hồi đau khổ thê thảm vô cùng. Đời này của chúng ta rất may mắn gặp được pháp môn tịnh độ. Xin cảm ơn Tịnh Lão Hòa Thượng của chúng ta 50 mấy năm đã ân cần khuyên dạy. Trong Di Đà Yếu Giải, đại sư Ngẫu Ích có nói: duyên chi sở tại, ân đức hoằng thâm. Cái ân đức này quá lớn, cho nên ngài mới tăng thượng duyên tốt nhất cho chúng ta. Ngay trong đời này chúng ta nhất định nắm chắc cơ duyên cầu sanh tịnh độ. Còn chúng sanh thì không an trú trong tự tánh bất sanh bất diệt, mà an trú trong từng sát na vọng niệm sanh diệt. Trước đến nay vẫn chưa giác ngộ, chưa hề buông bỏ vọng niệm,
Cho nên đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh vẫn còn mê, chưa giác ngộ. Mê càng lúc càng sâu, bởi vì chưa giác như vậy, cho nên tiếp tục không ngừng tạo vô lượng vô biên nghiệp. Mỗi lần tạo nghiệp, cho dù là khởi tâm động niệm, đều là chiêu cảm quả báo. Cho nên nghiệp nhân quả báo là liên tục không ngừng, tận vị lai tế, cho đến vô lượng kiếp về sau, chẳng có ngày rời khỏi. Mỗi lúc càng chìm sâu trong biển khổ luân hồi, không có ngày thoát. Trên kinh Địa Tạng có nói đến, đặc biệt là nói đến vấn đề này, không có ngày ra khỏi. Không biết đến ngày nào mới có thể thoát khỏi luân hồi. Trên kinh Phật có câu chuyện như thế này. Có một lần Đức Phật dẫn ngài Xá Lợi Phất vào khoảng giờ Thân, tức khoảng 3 giờ chiều, đi ra bên ngoài tản bộ, thì nhìn thấy một con chim ưng đang đuổi theo một chú chim bồ câu. Chú chim bồ câu vô cùng hoảng hốt, rất ngay bên cạnh của Thế Tôn. Bởi vì ánh nắng chiều rọi vào người của Thế Tôn, cho nên bóng của ngài lúc đó che lên chú chim bồ câu. Chú chim bồ câu này liền cảm thấy rất an toàn, giống như được ánh từ quang chiếu đến vậy, lập tức chẳng còn sợ hãi nữa. Khi Đức Phật đi qua, ngài Xá Lợi Phất liền bước đến. Khi cái bóng của ngài Xá Lợi Phất vừa trùm lên chú bồ câu này, thì chú bồ câu bắt đầu run rẩy, hoảng sợ. Ngài Xá Lợi Phất liền hỏi Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, vì sao ngài có thể làm cho chú chim bồ câu này cảm thấy an toàn như vậy? Còn con thì tại sao lại khiến cho chú chim bồ câu này hoảng sợ vậy? Phật liền trả lời: Con mới có chứng được A-la-hán, tuy là đã đoạn tham sân si, điều khiến cho chính là phiền não đã đoạn rồi. Nhưng mà con vẫn còn những tập khí này, tập khí của tham sân si vẫn chưa đoạn hết. Thế nên chú bồ câu vẫn cảm nhận được tập khí của tam độc này, vì vậy khiến cho chú bồ câu này sợ hãi. Phần liền bỏ ngày Xá Lợi Phất: Con hãy nhập định để quan sát chú chim bồ câu này, xem chú chim đã làm kiếp bồ câu bao nhiêu lần rồi. Ngày Xá Lợi Phất bắt đầu nhập định, nhập rất sâu vào định tam muội, sau đó quan sát chú chim bồ câu này trong 80.000 đại kiếp về trước, thì phát hiện mỗi một kiếp chú đều làm chim bồ câu. Đã 80.000 đại kiếp rồi mà vẫn không thay đổi, cứ luân hồi vĩnh viễn trong kiếp bồ câu này. Sau khi xuất định thì ngài Xá Lợi Phất thưa với Phật: Thế Tôn không cần phải nhập định cũng có thể thấy được. Thế Tôn liền trả lời: Bây giờ con hãy nhập định xem tương lai của chú bồ câu này như thế nào, đến khi nào thì mới thoát khỏi kiếp bồ câu. Ngài Xá Lợi Phất liền nhập định để quan sát, thì phát hiện 80.000 đại kiếp trong tương lai thì chú vẫn làm chim bồ câu. Sau khi ngài Xá Lợi Phất xuất định, chú chim bồ câu này vì sao mà 80.000 đại kiếp trước và 80.000 đại kiếp sau vẫn không có cách nào để thoát khỏi? Phật liền trả lời: Chính là do sự ngu si của chúng sanh, chính là sự mê hoặc điên đảo, từ vô lượng kiếp đến nay chìm sâu trong biển khổ, không có nghĩ ra. Nói chú chim bồ câu là 80.000 đại kiếp sau này là do thần thông của A-la-hán chỉ có thể nhìn được 80.000 đại kiếp, xa hơn nữa thì không thể nhìn thấy. Phật thì có thể nhìn thấy, tương lai có xa hơn hằng hà xa kiếp đi nữa, cuối cùng chú chim cũng có thể thoát được kiếp làm bồ câu, chuyển kiếp làm người. Sau khi làm người 500 kiếp thì nó mới từ từ trở thành một người lợi căn. Chính là từ từ nhìn thấy niềm vui trong Phật Pháp, hoan hỷ tu học, trồng được thiện căn, dần dần có cơ hội thoát ra. Như vậy mới thấy được chúng sanh ngu si điên đảo đến như thế. Thật ra chúng ta cũng không nên cười chú chim này, có thể chúng ta cũng là người như vậy. Vô lượng kiếp đến nay cũng giống như vậy, Bạn xem trong kinh Thích Ca Mâu Ni Phật có nói, Ngài nói bản thân của Ngài trong quá khứ đã luân hồi cũng mang kiếp chú chó màu trắng. Nếu đem xương của nó chất thành đống thì cao hơn cả núi Tu Di. Như những câu làm loài động vật nào khác mà chỉ làm loài chó, hơn nữa chỉ làm có một loài chó là loài chó trắng, xương của nó tích lũy lại còn cao hơn cả núi Tu Di. Bạn nói xem chú chó đã chuyển kiếp bao nhiêu lần rồi, kiếp quá khứ của Thế Tôn là như vậy đó. Chúng ta thì cũng giống như vậy. Thế nên trong kiếp này gặp được Phật Pháp thật sự là điều may mắn, chính là có hy vọng được độ thoát.
Những gì trong kinh nói không phải để làm kiếp trợ người khác. Mỗi câu Đức Phật nói đều là thật. Phải trôi lao trong luân hồi vô lượng kiếp. Luân hồi khổ quả. Sanh đến quái trời giống như thở một hơi thở. Chưa thở hết hơi thở là bị đọa lạc. Lần này đọa lạc đến khi nào mới ra khỏi được, quả thật không đơn giản. Trước đây thầy Lý nói với chúng tôi, thực tế thời gian không phải là định pháp. Thầy nói với chúng ta về địa ngục. Một ngày ở địa ngục là nhân gian bao nhiêu năm? 2700 năm. Một ngày ở địa ngục là 2700 năm của nhân gian. Lịch sử Trung Quốc hiệu sư 5000 năm. Ở trong địa ngục chưa đến 2 ngày. Quý vị sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Địa ngục có rất nhiều loại. Thời gian dài ngắn đều không nhất định. Trong kinh điển chúng ta thấy nói rất nhiều đều là sự thật. Xem là tên địa ngục nào, Đức Phật tuyệt đối không vọng ngữ. Cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật không thể ở trong lục đạo, cần nhanh chóng xa liệt. Nó là chân tướng sự thật, nó không phải là giả.
Thà lão nhân gia giới thiệu cho tôi.
Biết được lục đạo thì biết bản thân không chết. Đời đời kiếp kiếp tả thân thọ thân trong lục đạo. Thân này mất đi, thân này chết rồi lại tìm một thân thể khác. Tìm thân thể khác chúng ta có tự tìm được không? Không thể tự tìm. Ai có thể? Chính là nghiệp lực. Chính là ý niệm của quý vị. Ý niệm thiện, hành vi thiện ác của quý vị, những thứ này sẽ quyết định. Nếu thiện niệm mạnh, quý vị sẽ đến ba đường lành nhận quả báo. Quý vị đến nhân gian, quý vị lên trời. Cõi trời có 28 tầng. Rốt cuộc sẽ đến được tầng nào? Nó liên quan đến công phu tu học của quý vị. Tội nghiệp mà quý vị gây ra, nơi đến của tội nghiệp cũng rất nhiều. Mặc dù nói tam đồ rất phức tạp, súc sinh phức tạp như
nào,
từ rồng voi những động vật to lớn đến ruồi mũi bọ nhặng, con kiến nhỏ đều là súc sinh. Quý vị sẽ thọ thân nào? Có thân thọ mạng dài, có thân thọ mạng ngắn. Thọ mạng ngắn cũng không phải là thật ngắn, chết rồi quay lại đầu thai. Quý vị nghĩ xem, làm thân kiến sau khi chết lại đầu thai làm
gì?
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng cho chúng ta một chuyện ở trong kinh Kỳ Viên Tinh Tạng. Ngài nhìn thấy một tổ kiến lập tức cười lớn. Những đệ tử liền hỏi Ngài, vì sao Phật Đà lại cười? Đức Phật chỉ vào con kiến, bảy Đức Phật xuất thế, nó vẫn làm thân kiến, không phải thọ mạng của kiến dài như vậy, sau khi chết lại làm thân kiến, vẫn ở trong tổ kiến này. Tại sao? Tại nó cố chấp, nó lưu luyến, nó không muốn rời xa, luôn ở trong tổ này. Sau khi bảy vị Phật đó niết bàn, nó vẫn không rời khỏi thân kiến. Cho thì cố chấp của súc sinh nghiêm trọng hơn con người. Vì vậy nó không nỡ rời xa. Việc này thật đáng sợ. Vì vậy chúng ta đừng luyến tiếc thân thể này. Chúng ta biết là chúng ta phải tận dụng tốt nó. Tuyệt đối đừng luyến tiếc. Luyến tiếc sẽ gây phiền phức. Thế Tôn giảng dò ân cần kỹ lưỡng như thế. Ân cần bàn giao nhiều lần, trùng là thêm lần nữa, hết lần này đến lần khác. Nói chung đời mạt pháp, chỉ pháp môn này mới mang lại lợi ích thật sự cho chúng sanh. Câu nói này rất hay, là thật không phải giả. Đời mạt pháp, ngoài pháp môn này, pháp môn đều hay, nhưng nghiệp chướng chúng sinh quá nặng. Môi trường chúng ta đang sống không tốt, sức mạnh mê hoặc bên ngoài quá lớn. Phiền não chúng ta quá nặng, không chống cự nổi sự cám dỗ. Học những kiến thức thông thường Phật học, học những kiến thức Phật giáo không ăn thua. Đấy chẳng qua là trồng một chút gốc thiện trong A Lại Gia. Thật sự như thầy Lý nói, chắc chắn họ sẽ luân hồi mãi mãi. Thời gian đó rất dài. Một khi mất thân người, dạng kiếp khó được, rất khó để làm
được.
Thân người khó được nhưng rất dễ mất. Thời gian trên cuộc đời này ngắn, khi mất thân người rồi sẽ thế nào? Nếu bị luân hồi sẽ mỗi ngày mỗi đọa lạc, không những không leo lên được mà còn rơi xuống dưới. Đời này không giống đời khác, chúng ta không thể không chú ý chút
nào,
không thể không quan tâm, không thể không lo nghĩ. Nếu có sự cảm giác đó, bản thân cần phải hạ quyết tâm.
Nay đã 70, ngày sống không còn nhiều, như kẻ tử hình loa phố, từng bước gần kề cái chết. Nay xin tạ tuyệt mọi thứ, chuyên tu tịnh độ. Ai hiểu được lòng thành này chính là người liên hữu của tôi. Người sắp chết mau niệm Phật, tâm không yên, quyết định đoạn địa ngục. Muốn được làm ngạ quỷ súc sanh còn khó, chớ vọng tưởng mong hưởng phước báo nhân thiên. Người sắp chết mau niệm Phật, nếu ý chí chân thành liền có tên trong liên tự. Không phải tụ ở cảnh giới của thanh văn duyên giác, mà nhất định chứng đắc vô thượng diệu quả, tức là thành Phật. Đại sư Tỉnh Am trong bài văn khuyên phát bồ đề tâm được ngài Ấn Quang đại sư vô cùng tán thán. Trong đó miêu tả cái khổ của sanh tử, cũng là trạng huống đời đời kiếp kiếp trong lục đạo luân hồi của chúng ta. Ta cùng chúng sanh từ bao kiếp trước quanh quẩn trong sanh tử, chưa hề thoát ra. Lúc làm người, lúc sanh khỏi trời, khi chui vào địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, cổng đen sáng mở, tối lại chui vào, hàng sắc tạm rời lại đi vô. leo lên núi giao, thân không còn cảnh già nguyên
trần của rắn,
nhìn vào hàng cây kiếm, từng ô thịt miệng sắc bên, viên sắc nóng không từ được cơn đói, vừa nước giải gan ruột nát tan, nước đồng tu không giải được khác,
tướng già
thịt xương tan nhược. Cưa bén sẽ thay nước sông liền lành lại tiếp tục tái diễn. Gió nhiệt thổi qua chết xong rồi lại sống. Trong thành rực lửa tiếng hét thảm thương, trên bãi ngào nướng vang vọng tiếng gào tái tê. Nơi ngục hàn băng thân hình xanh như nhụy sen xanh, máu thịt rã nứt đỏ như sen đỏ trổ hoa. Trong chốn địa ngục, một đêm chết sống đến cả vạn lần so với nhân gian. Một buổi hành hình lâu tròn một thế kỷ, bao phen lính ngục trừng trị mệt mỏi, nào ai chịu tin lời răn của Thiên Dương. Lúc bị hình phạt mới biết khổ, hối hận cũng đã muộn rồi. Khi được thoát thì liền quên ngay, vẫn nghiệp cũ lại như trước. Đánh con lừa văn mắng, nào hay chính mẹ mình đang đau khóc. Xua heo vào giết, nào hay chính cha mình sắp rã thay. Ăn thịt con mà không hay biết, văn vương cũng thế. Ăn thịt xong thân mà nào có biết chi, phàm phu dân gian cũng vậy. Năm xưa ân ái, mai thành an gia, ngày trước oán thù, nay là cốt nhục. Đời trước thì là mẹ, đời này thì làm dâu. Thuở xưa là cha, nay lại là chồng. Có thần thông túc mạng soi thấy, thật đáng hổ thẹn. Lấy thiên nhãn mà nhìn, thật đáng buồn cười tội nghiệp. Trong dũng phân nhân, bao bọc mười tháng, qua đường ngập máu để được sanh ra. Thật quá đáng thương. Bé thơ biết gì, mọi sự chẳng hiểu, lớn lên dần hiểu, tham dục liền sanh, loáng thoáng đã già, đau bệnh tìm tới, vô thường nhanh chóng cũng đi theo sau. Gió lửa giao tranh, thần thức bấn loạn, khí quyết rơi cả, da thịt khô dần, từng lỗ chân lông như bị kim đâm, mỗi một khiếu huyệt đang bị da cắt. Rùa bị đem nấu lột được vỏ ra, tưởng tình còn dễ, thần thức rời xác thân khó gấp bội lần. Con người thông thường không vững như kẻ lái buôn bôn ba khắp chốn, còn thân thì không định hình, như nhà cửa cứ mãi đổi thay, nhiều như bụi trần trong đại thiên thế giới, cũng không sao đếm hết số lần sanh tử luân hồi khổ đau. Ba đầu bốn biển lường sao cho hết, nước mắt biệt ly, xương cốt chất chồng trội hơn núi cao, dãy đầy thay chết giả như không nghe được lời Phật giảng. Việc ấy ai thấy ai nghe, không xem kinh Phật lý này ai hiểu ai biết. Thế mà có kẻ vẫn mãi tham luyến, vẫn cứ si mê, chỉ sợ ngàn đời dạng kiếp sau mới lại làm người. Một lỡ trăng sanh, thân người khó được, dễ mất, vận may dễ ra, khó tìm trở lại. Đường đời mờ mịt, biệt ly dài lâu, tam đồ ác báo, rồi phải tự thọ, khổ không kể xiết. Nào ai thế cho nhân hứng mà nói rong dài như trên, thật không thể không cạnh lòng giá bút, cho nên phải đoạn dứt dòng sanh tử, dược nẻo ái hạt, mình với người cùng thoát, cùng lên bờ giác. Công lao muôn kiếp chính là bắt đầu từ nay. Kinh Phật lời tổ khai thị về sanh tử khổ, từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi, chịu khổ không kể xiết, y theo nội dung của kinh Trừ Ưu mà tư duy có thể khiến chúng ta tâm tâm chán ngán, mong lìa khỏi luân hồi rất mạnh. Vì đây là nỗi khổ mà mỗi người chúng ta đều từng trải qua. Trời đã xế bóng, đường về còn xa.
Nhưng quý vị phải nhớ rằng, ngày nào quý vị cũng nghĩ đến tiền. Mấy ngày trước có một đồng học nói với tôi, họ nói là họ nói từng có người là một cuộc điều tra ở đại lục. Điều tra vấn đề gì? Chỉ một câu. Trong đời này, đối với quý vị, điều gì quan trọng nhất? Chỉ hỏi một câu. Hình như họ điều tra hơn 7.000 người. Đều nói đến tiền. Tiền quan trọng. Cuộc điều tra này thật kinh người. Chỉ có 4 người không nói đến tiền. Trong hơn 7.000 người, chỉ có 4 người không nói tiền quan trọng nhất. Ngoài ra đều cho tiền quan trọng nhất đời này. Cha mẹ vợ con đều không quan trọng. Tiền quan trọng nhất. Tham
tài.
Người tham tài đi về đâu? Đầu thai về đường ngạ quỷ. Nếu vì tiền tài là phạm tội sát đạo dâm vọng, vậy thì đọa vào đường đi
luôn.
Tự làm tự chịu. Địa ngục hay thiên đường là duy tâm sở hiện, do ý niệm mình tạo nên. Không phải gì
khác.
Người ta hỏi chúng ta, thế gian này điều gì quan trọng nhất? Người tu tịnh độ chúng ta nói Phật A-di-đà quan trọng nhất. Ngoài Phật A-di-đà ra đều buông bỏ hết. Nhất định được sanh tịnh độ. Nếu người niệm Phật cũng nói tiền quan trọng nhất, vậy được niệm Phật như vậy là niệm về đường ngạ quỷ. Về đường ngạ quỷ, đường địa ngục. Nghĩa là Pháp Sư Quán Đảnh nói hoàn toàn là sự thật. Người niệm Phật còn tham tài, người niệm Phật còn báo oán, như vậy sao được? Thế giới Cực Lạc không có phần mình. Chúng ta không thể không biết điều này. Nếu không biết, không rõ điều này, đời này chúng ta muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc là điều diễn vong. Khi đã rõ ràng, minh bạch, đáng buông bỏ phải lập tức buông bỏ. Đáng nắm chặt nhất định phải giữ vững. Nghĩa là chỉ một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là thế giới Tây Phương Cực Lạc, một mục tiêu là muốn thân cận Phật A-di-đà. Như vậy nhất định làm được. Tuyệt đối không được hoài nghi. Thế gian này tất cả đều tùy duyên, sao cũng được. Vì sao vậy? Tôi phải rời khỏi đây, không cần quan tâm đến những điều đó. Như vậy mới tự tại, như vậy mới viên mãn.